là chương trình nhạc chủ đề do Phi Cát thực hiện.
Thưa các bạn, chương trình hôm nay của chúng ta sẽ dành để nghe lại nhạc Hoàng Trọng. Hoàng Trọng phải được coi là một trong những nhạc sĩ có sức sáng tác phong phú nhất của Việt Nam. Ngay từ những ngày đầu tiên, nhạc của ông được loan truyền trên các làn sóng điện. Mỗi lần, người yêu nhạc lại có thể được nghe thêm một bài hát mới của ông. Thập niên 50 là thập niên cực thịnh của nền âm nhạc lãng mạn Việt Nam. Cùng một lúc xuất hiện Nguyễn Thiện Tơ, Nguyễn Văn Khánh, Tạ Tấn, Tu Mi, Hoàng Trọng, Ngọc Bích, Đoàn Chuẩn, Tô Vũ, Hoàng Giác, vân vân. Hà Nội khi ấy hình như một nửa là giấc mơ của những người sống sót sau cơn binh lửa xa rời Hà Nội trở về. Đằng sau lưng, chung quanh vẫn là chiến tranh. Hà Nội bị tàn phá và đang phục sinh. Hà Nội lớn lên. Hà Nội áo màu. Người ta dường như vừa ý thức một cái đẹp mới, một sự thay đổi trong tâm khảm về hoàn cảnh, về lịch sử, dường còn bàng hoàng về cái chết hụt. Tất cả không khí ấy hoàn tất nửa giấc mơ còn lại, hoàn tất cái thành phố vừa bị mất đi, vừa tìm thấy lại. Người ta vẫn mơ ước đường xa, nhưng đồng thời cũng mừng vui trong
quý vị khán giả đang theo dõi chương trình.
Cái hiện tại ấy là Hà Nội. Hà Nội chưa hết âu lo, nhưng não nổ đã đẹp.
Tiếng nói Việt Nam
nhạc đóng vai trò quan trọng trong cái giai đoạn Hà Nội nửa mơ nửa tỉnh đó. Những buổi chiếu bóng có kèm thêm các cuộc trình diễn ca nhạc là một sự hấp dẫn đối với dân Hà Nội lúc bấy giờ. Hoàng Trọng, ngoài sáng tác, còn xuất hiện trên các sân khấu với tư cách một nhạc trưởng. Ông điều khiển ban nhạc, nhỏ thôi nhưng vừa vặn với Hà Nội vào thời khắc ấy. Ông đã đưa nhạc của ông và nhạc của Bằng Hữu đến với người nghe gần hơn một chút nữa. Những Ngọc Bảo Quách Đàm, Minh Đỗ, Thu Hương, Kim Nga, Thanh Hiếu, Thanh Hằng, Tiếu Lan là những giọng ca vàng của Hà Nội một thời. Người ta hát để yêu và yêu để hát, để mơ mộng. Không biết nhạc đã huyễn hoặc Hà Nội hay chính Hà Nội đã huyễn hoặc nhạc. Nhạc từ các vùng gọi là kháng chiến lọt vào, từ Sài Gòn tràn ra, kết hợp với nhạc từ Hà Nội, làm thành một thời vàng son của nhạc Việt Nam. Hoàng Trọng đã đóng góp một số lượng ca khúc lớn. Là một người yêu nhạc đến đâu cũng không dám nói là nghe hết, thuộc hết nhạc của ông. Đấy lại cũng là cái thời mà ngôn ngữ còn nguyên vẹn, chưa bị lạm dụng, nên nhập vào với nhạc, nó có đủ ngay sự quyến rũ, dù người ta nói đến bất cứ điều gì.
Thank you. Hoàng Trọng ít tự viết lấy lời ca. Phần lớn lời các ca khúc đầu tiên của ông đều do Quách Đàm hay Quang Khải viết. Riêng phần nhạc, vì là nhạc trưởng và thường chơi ở các đăng sinh, nên nhạc Hoàng Trọng có những biến đổi về thể điệu rõ ràng hơn các nhạc sĩ đồng thời với ông. Ông được coi như vua của loại nhạc tango Việt Nam. Những dấu đảo nhịp lệch, ông sử dụng nhuần nhuyễn đến độ tự nhiên, làm nổi bật phong cách của loại nhạc này, nhưng tự nó vẫn khẳng định được rằng đó là nhạc Việt Nam. Nhạc Hoàng Trọng không đắm đuối lắm như nhạc Ngọc Bích, không quá ủy mị như nhạc Đoàn Chuẩn. Không kể đến lời ca do người khác viết, nghe riêng phần nhạc, người ta cũng có thể nhận ra điều này. Cái buồn trong nhạc Hoàng Trọng, vì thế cũng trong sáng hơn.
Khi Hiệp định Geneva được ký kết, vào Nam, Hoàng Trọng cũng hoạt động hăng say và sáng tác nhạc nhiều hơn nữa. Có thêm nhiều người viết lời ca cho ông, nhất là Hồ Đình Phương. Trong tất cả các ca khúc của Hoàng Trọng, có lẽ nhạc Sầu Tương Tư là bản buồn nhất. Bài này do Hoàng Dương, tác giả hướng về Hà Nội, viết lời ca. Nghe còn buồn hơn cả nhạc Tương Tư của Ngọc Bích nữa. Nếu chúng tôi nhớ không lầm thì đây cũng là bản nhạc sau cùng Hoàng Trọng viết trước khi rời Hà Nội. Có Hà Nội trong ca khúc này chăng? dù có buồn đến não nùng chăng nữa, nhạc sầu tương tư vẫn cứ là một trong những tình khúc đáng yêu nhất của âm nhạc Việt Nam, mà bất cứ một người tình nào, dù chỉ mới đang đứng trước ngưỡng cửa của tình, đang ở trong tình, hay đã ra khỏi cuộc tình, cũng nên nghe một lần để biết. Để làm gì nhỉ? Để yêu và hiểu tại sao mình không còn yêu nữa. Nhạc vui cũng như hài kịch không phải dễ viết. Hoàng Trọng cũng có thử thách trong lĩnh vực này với ca khúc Say Say Say. Chúng ta còn có thêm Chiếc Áo The Thâm Tàn của Đan Trường và Vỉa Hè của Khanh Thân nữa. Loại nhạc này khó viết, lại khó trình diễn nữa, bởi vì tuy gọi là vui, là hài thập một, nhưng vẫn có thể làm cho người ta chảy nước mắt. Các ca sĩ của chúng ta hình như chỉ có một mình Hoài Trung là hát loại nhạc này. Trần Văn Trạch là một ngoại lệ vì ông chỉ trình diễn những nhạc phẩm do chính ông sáng tác. Không biết trong các kho lưu trữ cá nhân hay các đài phát thanh có còn giữ được những ca khúc này không? Nghe nhạc Hoàng Trọng, người ta có cảm tưởng ông sáng tác không khó khăn lắm. Cảm tưởng này có thể sai lầm, nhưng vẫn là điều ta cảm thấy thật. Cái toàn bích của mỗi tác phẩm Hoàng Trọng không toát ra vẻ trau chuốt. Nhưng chạm trổ mà làm chi, nếu mọi sự tự nhiên được, như hoa đến kỳ hoa nở. Thank you.
Thưa các bạn, trong giờ phút chúng ta đang nghe chương trình này, thì Hoàng Trọng đã không còn nữa. Ông đã rời bỏ chúng ta vào tuổi 76, ngày 16 tháng 7, 1998, ở California. Chương trình này như một đóa hoa muộn, một nén hương thêm, chúng ta cùng thắp lên để bày tỏ lòng cảm ơn và tưởng nhớ đến ông, một con người khiêm tốn, đôn hậu, suốt đời tận tụy với âm nhạc, và đã để lại cho đời 200 ca khúc mà chúng ta đã nghe suốt mấy thập niên qua. Chúc ông tìm được sự bình yên ở thế giới bên kia. Xin vĩnh biệt Hoàng Trọng. Qua chương trình, các bạn vừa thưởng thức Chiều Mưa Nhớ Bắc, Dừng Bước Giang Hồ, Đẹp Giấc Mơ Hoa, Nhạc Sầu Tương Tư, Ngàn Thu Áo Tím và Gió Mùa Xuân Tới của Hoàng Trọng, qua các giọng ca Kim Tước, Thanh Lan, Duy Trác, Thái Thanh và phần trình bày hợp ca.
Chương trình nhạc chủ đề đến đây là chấm dứt. Xin hẹn các bạn trong chương trình tuần tới.